địa linh, lục tự khai minh duyên đạo tiên, bình tâm khổ hạnh cũng do mình cảm thức.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là ngày chót của đại hội.
Kính thưa thầy, sau đây là bản tổng kết tất cả những cái câu hỏi vấn đạo của các bạn đạo Nam Châu gửi về được ban tổ chức đúc kết, và kính xin thầy giải đáp. Câu hỏi thứ nhất, bàn tay có 5 ngón tương ứng với ngũ tạng của con người, xin cho biết mỗi ngón tương ứng với tạng nào?
Nó không phải chia riêng, nếu mà nói về ngũ tạng là nó liên hệ cho con tim, trước hết nói về ngón tay, đường máu chạy liên hệ trong con tim, 5 ngón tay này liên hệ trong con tim, cho nên nhiều người bị bệnh nhiệt thì chỉ tháo huyết trong 5 ngón tay này. Nó có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim, nó lúc nào nó cũng bao che cho tất cả, nó là ngón cái. Nhưng mà nói như vậy có đúng không? Đó là luận thuyết thôi, chứ kỳ thật căn bản của nó là nằm trong ngũ hành, ngũ tạng, kim mộc thủy hỏa thổ bên trong. Còn 5 ngón tay là thể hiện ở bên ngoài, nhưng mà phần đó không có phải là kêu bằng chủ lực. Chủ lực kỳ thật là bên trong. Thế tại sao còn có ngón tay mà bên trong bị hư một chút thì bên này, bên ngoài không cục cửa được, máu không lưu thông, mấy ngón tay bị rút liền, thì này với cái tim mà thôi. Cho nên không có thể phân ra 5 ngón tay mà đại diện được ngũ tạng được. 5 ngón tay nó chỉ một phần nào mà thôi.
Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai, tại sao mỗi ngón tay có 3 lóng? Ý nghĩa như thế nào? Ngón cái có 2 lóng, tại sao?
Đó là cái trật tự. Cái này nó cũng thể hiện trong cái trật tự của trong ngũ tạng mà ra. Cho nên con người sanh ra có ngày, có giờ, nó cũng nằm ở trong cái sanh khắc của ngũ hành. Có người 4 lóng, mà có người mỗi một lóng á, nó lại có nhiều đường nhỏ nhỏ, nó làm nhẹ hơn, làm việc nhẹ. Mà có người cứ một lóng là một gạch vậy, gạch vậy. Một chỗ là một gạch, một chỗ một gạch. Nói về tướng số của tử vi thì nó cái gì cũng phải đích thân làm việc, còn nó không dám giao phó cho ai. Cái đó nó cũng thể hiện trong ngũ tướng. Mà cái bàn tay á là cũng như cái quả đồ của một kiếp sống, mà trong đó nó có tử vi, sanh tử luân hồi nằm hết trong mấy lông tay có hết. Cái đó phải học về tướng số. Còn nói về đạo, không có chấp vào trong đó nữa. Nếu chấp vào trong đó thì không có tiến về đạo được. Đạo phải đi trực giác về điển giới. Còn ở đây việc phân tách ra từ ly từ tí, sanh khắc cũng nguyên ý sanh khắc mà thôi. Thành ra vẽ ra có người bàn tay như thế này, có người bàn tay như thế kia, là cái hành trình còn lại của người đó phải hoàn tất nếu không chịu tu. Mà có người có thấy rằng cái số anh là cái số phi mạng, chết giữa đường, nhưng mà người ta tu, lúc đó người ta tránh khỏi. Cho nên cái đó là cái số quy định phần còn lại của con người thể hiện trong bàn tay. Người có âm đức của cha mẹ thì bàn tay khác. Mà người không có âm đức của cha mẹ thì bàn tay mỏng nhanh. Người có âm đức của cha mẹ thì bàn tay thấy nó dồi dào. Nó có một cục. Thấy chưa? Nó đầy đủ. Lúc chỗ nào nó cũng no. Và sự may mắn của nó nhiều. Lãnh được cái phước của gia đình. Cái đó nói về tướng số. Nhưng mà tôi không muốn luận về tướng số. Mất thì giờ. Và dẫn người ta vào đó. Rồi để tạo ra sự mê tín. Kỳ thật tu này. Tu của pháp lý vô vi phương pháp này. Sẽ thấy điều đó. Khi mà luồng điển hòa thừa tiếp với đường điển ở bên trên rồi đó. Mình thấy số phận của mình ở đâu. Và mình nhìn thiên hạ, mình cũng biết rằng người này sẽ đi đến đâu. Cái đó không học mà biết mới kêu bằng đạo. Còn cái này phải học từ ly từ tí, mà nhiều khi quên đầu quên đuôi rồi chế biến ra nói. Thành ở thế gian có ông thầy tướng rất hay và ông thầy tướng rất dở, cũng là ông thầy tướng mà nói không ra gì hết. Chế biến. Còn cái tu đằng này nó khác. Tu đằng này nó khai thông ngũ tạng ngũ kinh rồi. Thì nó trở về minh cảnh đài. Cũng nhìn bàn tay. Nhưng mà nói được đôi phương. Nó thể hiện trong bàn tay. Mình nhìn bàn tay là cái điển nó chiếu liền. Vì chiếu nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh của hành giả. Cho nên hành giả dòm thấy. Muốn nói là nói trục. Cho nhiều bạn đạo tu tới linh tánh mở. Khi không bạn tới, người bạn tới chơi cái mình nói trúng. Rồi hỏi tại sao anh biết chuyện tôi, nói tôi. Người kia mắc hồn, trời anh tôi cao quá, mình tưởng mình cao, nhưng mà mình mới tới đó thôi. Rồi khi mà đứng người tu vô vi thanh nhẹ ngồi đó thấy cái trước ngực mình nó nhẹ nhàng, thơ thớ. Mà có ông bạn tới nhà mình thấy nó nặng ngực. Mình nói thôi chuyện đời anh lo làm chi cho khổ, trời ơi sao chú biết chuyện tôi. Bởi vì mình thấy ngực mình nặng. Là ông nó không lo chuyện đời. Bỏ đi anh đi tu đi. Là người ta hiểu rồi. Người ta thấy mình hiểu người ta hết rồi. Nhưng mà hồi nào giờ mình đâu có coi tướng. Đâu có học tướng. Cho nên người tu vô vi đừng đi học tướng số. Học tướng số là đi một vòng quanh rất xa. Rồi mới trở lại cái phần huệ tập. Cho nên tôi không có chủ trương người ta coi tướng. Mà thực hành đi, hồi nào giờ anh không biết coi tướng mà ta hỏi ngồi nói là cũng còn hơn ông thầy tướng. Mà nói tới ông thầy tướng cũng phải sợ, mà ông thầy tướng cũng phải tu. Cái đó nó mới hay. Nói cho ông thầy tướng tu mới hay. Tự nhiên như vậy. Tôi có ông bạn làm thầy tướng, bây giờ ông qua rồi, qua ở Cali. À, ông nói hay lắm. Nhưng mà gặp tôi rồi tôi nói ông phải chịu. Tôi không có học tướng. Nhưng mà tôi dồn tôi biết công chuyện ông. Thì ông phải sợ. Mình còn biết mấy lớp. Chuyện trước của ông. Chính chuyện của ông mà ông không học. Mà ông không đọc. Mà mình có thể đọc cho ông. Cho nên. Ở Việt Nam. Đường Hàm Nghi. Anh biết Đường Hàm Nghi nhiều thầy bói. Thầy tướng. Chủ nhật. Thứ bảy là điều vô ông Tám, sách cặp táp vô ông Tám hết. Nghe phải làm sao à, từ ngày mà tu học tu theo cái đường lối của ông Tám rồi, về cái tướng còn hay hơn nữa, coi tướng còn hay hơn nữa, mà không có bận tâm. Còn hồi trước là phải lục sách này sách nọ, bận tâm sợ nói bậy mất khách. Nhưng mà sau này thiền rồi cái thế y nói đâu đúng đó, thì mới thấy cái pháp này là hay. Cho nên các bạn đừng có đi kiếm người ta coi tướng bạn. Ông thầy tướng, ông coi tướng, ông không được, ông mới vô casino thua tiền. Các bạn cứ nghĩ vậy đó, ông không có tiền trả tiền nhà. Thì các bạn không nên kiếm ông làm gì, các bạn tu đi để thấy rõ cái chân tướng của các bạn. Hay hơn.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ ba. Có người bàn tay tới 6 ngón. Vậy ngón thứ 6 tương ứng với tạng nào?
Tức là những cái thai thừa thải, chứ không có đúng theo cái luật của ngũ hành. ngũ hành là chỉ có năm ngón thôi, quy định. Cho nên ở thế gian có quái thai, mà số đó là số ít. Cái cấu trúc, nhưng mà nó cũng ở, nó gần cái chỗ nào thì nó cũng thuộc cái tạng đó mà thôi.
Xin cảm ơn thầy. Có người ngón tay bốn lắm, vậy ý nghĩa như thế nào? Xin thầy giải thích.
Nó về tương số. Tôi không muốn bàn luận về tương số. Nhưng mà những người đó bốn lắm là cũng có cao số lắm. Bao nhiêu công chuyện đó nó liên hệ bộ phận tim. Cho nên ở bàn chân nó nhiều chuyện lắm. Óc có, tim có. Nói về y học, không phải đạo pháp. Đây trả lời về đạo pháp. Nó khác.
Khi hỏi và điếc, không nghe thấy gì cả, vậy khi chết họ có tội không?
Vẫn có tội, vì người đuôi mù từ tiền kiếp đến đây chứ không phải ở kiếp này. Nhiều kiếp đã sáng lạng và đã làm bậy, kiếp này phải đuôi mù để dồn lại chân tâm. Cho nên người đó đã thấy, và nghe là thấy. Sờ mó được cũng là thấy, nhưng mà giới hạn sự thấy, nếu mà cho bành trướng sự thấy, kỳ này nó còn ác hơn kỳ trước, cho nên nó bị hình phạt, để nó có cơ hội thức tâm, hướng về tâm đạo. Cho những người đó nên truyền pháp cho họ, họ mau, mau hơn người bình thường.
Xin cảm ơn Phật. Của họ không hoạt động, vậy Diêm Vương làm sao cho họ nhận tội? Nếu họ có tội.
Họ, căn bản của họ, có mấy ghi âm thu hình của họ là đời đời bất diệt. Nhưng mà bị giam hãm trong cái cơ cấu không cho hoạt động mà thôi. Chứ kỳ thật hồn bất diệt. Lúc nào họ cũng ghi âm được và cũng thu nhận được hết.
Cho nên đến đây có ba ngày, về đây và các bạn nghe lại ban siêu ẩm lên vui. Tôi học bài học chưa? Tôi là người view bay video mà tôi phải rút tiền cho nó ăn. Tâm chỉ là rút cho nó ăn.
Vui, hả? Từ vói mười về đóng góp trong vui của ba mẹ. Chúng ta Việt Nam càng sáng có cái không khí. Chưa hiểu chúng ta hết mừng một chúc Tết ông bà, mừng hai thì ta cái đề đi chơi đi vui đi cờ bạc tới mùng năm, mùng sáu, mùng bảy hạ lưu. Mà đây chúng ta chỉ có cờ bạc có ba ngày thôi. Ông nghĩa lý gì mà cái đó nó lặp lại cái thái bình ở trong tâm chúng ta biết. Chúng ta thấy cái thái bình xa xưa của người quá lộn xộn ở Việt Nam ăn một Tết rất có ý nghĩa và rất vui. Thật sự người trẻ trí như bài túi sách này kia kia mà trong nhà nào cũng có hết, cả anh đều đủ hết. Ngày nay chúng ta giải trí lành mạnh rõ ràng và cảm thêm với cái pháp tu giải được ra, giải vượt ra, lưu bằng tâm trí về chỗ chúng ta ăn ở làm ăn trở lại một năm sau sẽ thức tỉnh.
Thưa thầy, thường thường những người tới sòng bài casino đánh bạc là với cái tâm ăn thua. Có khi sự độc loạn và chấn thương. Khi chúng ta đi ngang qua những sòng bài, có bị cái tâm chấn thương, độc loạn nó ảnh hưởng còn nào?
Không, nếu chúng ta là người tu, chúng ta đứng ra coi một ngày cũng có biết đánh. Ta đứng ra niệm Phật thôi. Tại mình đánh, động là đại mình động chứ, đâu có gì ảnh hưởng đâu.
vì lòng tham của mình, mình tu mình thấy cái nhiệt tâm tham mà tới đó nó mọc cái tham ra, mình thấy mày còn tham mà mày nói tu cái gì,
thì trên lần trước bây giờ mình tu nhiều hơn
đó.
Câu hỏi thứ 8, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Huệ tâm có phải huệ nhãn không? Với đời, Phật, tiên, thánh, thần và con người có cùng pháp luân thường chuyển không?
Cái cùng pháp luân thường chuyển là từ tam và tam thân trên thế giới chuyển xuống thế gian hàng ngày. Mà chúng ta tiếp tục làm pháp luân thường chuyển là thua hết thân nghĩa ở bên trời. Cho nên nó lập lại quân mình của ngũ đại, mà ngũ tạng quân mình thì chẳng làm được điều hòa, nó khai huệ tập. Ngồi đây nhìn xuống thấy kia rõ rệt. Cũng nhờ từ trên, pháp luân thường chuyển từ trên biên trì chi mẫu ba ngôi xuống thế gian, và thế gian thừa tiến khai mở tiểu thiên địa lại. Thì nó thích hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì ngồi đây nhìn cái điểm mình, không phải nhìn trước khi yêu tu, nhìn bằng cái thức là nó thấy rõ. Cũng như vậy tôi đi lên cao dọc xuống thế gian.
Hỏi đây tàu thấy đâu nè.
Là tôi nhìn cái gì ở chỗ đó.
Sao mất hình? Huệ tâm có phải là huệ nhãn không?
Huệ tâm, có huệ tâm mới có huệ nhãn. Cái tâm hội tụ được thanh định mới thấy. Cái thấy đó khi mình nhãn. Khi mà nó hội tụ đủ điều kiện của mình rồi nó mới thành nhãn. Thanh định. À, có mắt đi mà.
Ngoài vật chất xung quanh toàn là sự xung động. Sự xung động này có phải là trược kiện ngũ hành không?
Sự xung động nó làm việc theo phận sự của nó, kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Còn chúng ta trong nội tạng của chúng ta sau khi đi câu chuyện đó, nó làm việc đúng theo chấn động lực sẵn có của nó. Còn người tu thì cái chấn động lực hướng thượng, còn người không tu thì làm việc theo chấn động lực sanh hoặc là khắc. Sanh là cái người nào thích hợp với mình. Mình ngồi lại với chuyện chơi, cảnh nào thích hợp với mình gửi ra lầu. Còn cảnh nào không thích hợp, mình tới, mình bỏ mình đi. Khách. Thấy chưa? Còn người tu, hai kiểu hữu hành, tới quân mình, ma khỏi. Thì ở chỗ nào cũng thay thanh nhẹ. Cho nên, chú ý trung tâm của đạo. Để khai mở đi lên. Thì lúc nào, ở chỗ nào nóng nhất, chúng ta cầm đến đó. Để thử vấn thật sự ta luôn điển thừa ít từ cái pháp luân thường chuyển của luồng điển của duy trình khi mẫu đã ban cho chúng ta chứ. Nếu mà thừa tiếp được thì đúng ở đâu cũng là nền này nguy nga của mẹ. Bởi vì chúng ta vào sông bạc là khi mẫu nơi của mẹ. À, có tiền thì đặt đâu mây cũng không thua. Mà có tiền hay mua gì cũng được, là mẹ chiều con hết sức. Khi mẫu là khi tiền.
Xin chào tất cả. Điểm này là điểm ngũ hành bên trong, tức là Đức Hoàng. Đúng rồi.
Điểm, điểm này.
Cái điểm, cái sự rung động xung quanh của mình.
Là của cả cả không vũ trụ. Năm thể xác của chúng ta cũng như thế cả cả không vũ trụ.
Nó có liên hệ với cái điện cũng hành bên trong rồi
không? Cũng liên hệ hết. Nó có từng số, từng lớp đầy đủ hết. Kim ra kim, mọc ra mọc, khỉ ra khỉ, thổ ra thổ. Nó liên hệ với nhau hết. Cho nên con người tại sao phải đi ở trên rừng mà để hưởng gần cái hành mọc mà được trực học. Thì hai cái chưa kể. Cái xác của chúng ta thấy chính cái chuyện kia. Mắt phàm thấy chính cái chuyện là cái tấm lẫn, không bao nhiêu. Thì mình xuống địa ngục là ta nhìn các tội lỗi gì ở đó, như vậy đó, nói ra là không.
Sau hơn 4 năm công phu, hiện trụ về Hà Đạo Thành càng ngày càng đào tạo, và cũng luôn, luôn cỏ sát khớp xương ở nơi đỉnh đầu. Xin cơ lên thầy đó là hình tượng gì, và có bổ ích như thế nào trên bước đường công phu? Câu hỏi này của trung tâm Covalis Origin.
Vì tu mà nó rút cổ đạo thì luôn luôn cái phần thấy rút, người thế gian chưa tu hồi nào giờ không thấy cổ đạo rút, mà thấy nó rút á, cảm thấy mình nhẹ. Nhưng mà cái nhẹ đó đối với bên trên của mình là nặng. Đang thừa tiếp cái thanh điển bên trên mà đi lên. Cho nên cái hành trình học đó lâu lắm, dù phải trì kiên trí, từ về trên và diễn văn. Thì một có mỗi đêm chúng ta ngồi nhắm mắt thiền như thế này, thấy một vị tiên hay là một vị tiên cô sắc đẹp ở trước mắt, mà không nào sao gần được. Muốn gần để đảnh lễ nhưng mà chưa gần được. Tại sao? Bởi vì chưa có trình độ. Cho nên lúc đó thấy như vậy đừng buồn và đừng chán nản, trở về công phu thế. Vì chúng ta đã thấy rõ rằng trước kia không công phu, không thấy cảnh này. Ngày nay tu thiền chúng ta thấy cảnh này thì có hiệu lực sống và tiếp tục để làm nữa. Cho nên trước kia bộ đầu không có được sức, mà ngày nay bộ đầu đã được sức, là chúng ta thấy cái pháp này là rất thành công và đi tới không đi luôn nữa. Cho nên chúng ta phải tiếp tục thiền và để cho nó trải qua cái phần bề trên để tiến lên quy thức và trở về với cái thanh thai rõ rệt.
Cảm ơn thầy. Con tên Lê Đình Tân, thiền ngụ tại Calgary, Canada. Thầy dùng thầy một bài thắc mắc sau đây. Con là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Đối với các tôn giáo khác, con coi như tà đạo. Từ khi luyện pháp lý vô vi, con đã thật sự sống hòa đồng với các tôn giáo bạn. Nhưng có một điều là, từ từ, con đưa con rời xa tôn giáo của mình.
Bởi vì, tôn giáo có kinh thánh, mà kinh thánh á, dạy con người phải thực hành. Nhưng mà những vị đó nói là tôi là công giáo, nhưng mà vô đó tâm chưa thực hành và không có pháp thực hành. Cho nên không rõ mình và cũng không thấu triệt kinh thánh. Cứ theo, cứ tới nghe sự ban ơn và cầu nguyện vậy thôi. Chứ kỳ thật kinh thánh rất sâu xa mà nhân gian không ai chịu thực hành, không tin là cái pháp sẽ được thành. Cho nên ngày hôm nay ngộ được cái pháp pháp lý vô vi là khứ trực luôn thanh, thì cái bản chất ý lại hồi xưa đấy nó bỏ. Hồi xưa nó đi nhà thờ là nó ý lại, nó sự cầu xin, mà bây giờ nó lại đi tự túc thì nó phải gần kinh thánh hơn. Nó gần cái nguyên lý của Chúa nói, chân lý không thay đổi, chứ không phải sai. Nó không đến nhà thờ, nhưng mà tâm nó phải tự Chúa, tâm nó phải nghĩ sự thành công của Chúa, sự ban ơn của Chúa, bất cứ góc nào, chứ không phải tâm nhà thờ. Nó không phải sai đâu. Nó đã trở về với đạo, và nó cần ẩn tu, nó hướng thượng, nó theo chân Chúa.
Và không bao giờ bỏ Chúa, không bao giờ bỏ đạo.
Đừng nói cái đạo kia là đạo của tôi, bây giờ tôi bỏ. Đạo đó là đạo để độ nợ. Hành tôi có thành công. Tôi vô nhà thờ, tôi không hành đúng, là tôi cũng là người bỏ đạo. Ngay trong nhà thờ mà tôi không hành đúng, tôi là người bỏ đạo. Mà tôi ở nhà thờ mà tôi hành đúng, tôi chịu khổ. Tôi tận tị, tôi thành mặt, tôi chính con. À, lời cầu nguyện của tôi là để hạ những cái tà tâm của tôi và để tôi thực thi những lời kinh thánh nói, phải thánh thiện như vậy thì mới là con chiên tốt của thầy.
Xin cảm ơn. Không tin đó là điều thật, vì chỉ là điều tưởng tượng. Không hiểu sao con thường nghĩ đến và nghĩ đó là sự thật. Vì khi con người vừa chết, ta cũng vừa sanh ra vào một quả cầu khác, và sự sinh hoạt sống như ở thế gian này cũng làm mới có ai, cũng lấy vợ sanh con, như cuộc sống không bon chen, không tỉ hiểm chia rẽ, không chiến tranh chết chóc, mọi người thực hiện, sống trong thương yêu, giúp đỡ, xây dựng, dìu tiến. Nhân loại luôn luôn hướng thượng, nơi đó gọi là thiên đàng theo con nghĩ.
Cho nên con người là một phần hồn vô cùng tiến triển, cho nên phải tiến hóa từ thức này tới thức nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dồn mấy cậu con trước mặt chúng ta đây, nó cũng có thể nói những cái lời của hành giả vừa nói. Mong hy vọng chúng tôi sống thân thiện hòa nhã, không có tranh cãi. Mà lúc đó từ vùng từ đất quay lên là cho ở trong cái chỗ đúng chạm vô cùng. Ngày nay nó mới có đoa hoa tươi. À, là cái gì thay đổi. Cho nên trên đó không mua không bán, do cái công tu hạnh đức của mình mà tiến tới cái cảnh đó, mình thấy thích hợp cho nó là thiện lạc, mà không thích hợp cho nó là địa ngục. Cho nên tôi kêu mọi người tu bây giờ nghe những cung văn mà tôi đọc địa ngục chiếu khí đó, và làm sao mình qua cảm được những cái cảnh xử tội mà quán thông những cảnh xử tội đó, thì trong tâm mình không có tội. Mình thấy là nó luật lễ sẵn mà họ chu vào là thôi. Cho nên họ phải chấp nhận cuộc hành hạ đó để họ tiến hóa nhanh hơn, chứ không bị thụt lùi. Cho nên địa ngục là cái cơ sở cuối cùng để tội cho chúng sanh thức tâm mà bỏ địa ngục, bỏ cái thế gian mà đến thiên là ở địa ngục. Cho nên nghe đó nhiều lần, nghe hoài, nghe mãi, rồi ta đến thiên là họ đã không thể. Vì sao? Vì ta thấy tội lỗi quá nhiều. Chúng ta biết được tội lỗi, còn quán thân tội lỗi, không làm tội lỗi, thì người đó đâu? Thì ở thiên là khỏi tập cái gọi đạo của bạn. Nghe mười mấy cuốn mặt tôi là một chút.
Xin cảm ơn. Câu hỏi 14. Thưa thầy, khi công phu xong rồi bao lâu mình có thể thiền trở lại được nữa? Khi công phu xong rồi bao lâu mình có thể thiền trở lại được nữa?
Bất cứ lúc nào khi mà bộ đầu rút, luồng niệm thừa thiết rút, chúng ta cứ ngồi sống trong cảnh đó, hòa trong giới đó, nó là được. Còn nếu tôi nằm xuống tôi thấy mệt, tôi ăn chi, tôi ngồi mà tôi nhắm mắt, tôi thấy tôi suy suy. Tôi thấy tôi được học hỏi nhiều, tôi thấy tôi được cởi mở nhiều. Tại sao tôi học? Tôi đến đây để học, chứ không phải để hưởng. Tự nói tôi nằm xuống ngủ là tôi hưởng, không hưởng. Tôi thấy tôi học mà. Tôi có bài học được chưa? Cho nên khi các bạn sơ hồn nó ra nhiều chuyện, nó óc của con học đi. Rồi chuyện là tôi thấy sự này sự đó, học đi. Học cho đến nỗi không còn thấy gì nữa. Hướng ấp cảnh là tăng, ta là cảnh, ta mới lại.
Ta có thể. Bây giờ tiếp theo đây là câu hỏi còn dài nhưng mà bạn và...
cứ okay. Hỏi tiếp.
Dạ.
Hỏi tiếp cho nó hết chứ.
Dạ vâng.
Tuy nhiên hôm nay nó ấm hơn.
Dạ vâng. Thầy để tiếp tục. Câu hỏi mình ra. Thưa thầy, khi công phu xong rồi, không nên làm phong vân chứng minh. Đó là áp dụng cho tất cả mọi người hay tùy sự thật?
Khi ban ngày ta làm phong vân chứng minh để giải trừ, rồi là hỗ trợ cho những món ăn được trở về ngũ giới rõ ràng. Từ đêm khuya chúng ta chỉ làm phong vân thường chuyển mà chỉ là đủ đó. Cho nên khi tìm rồi không nên làm phong vân chứng minh, phải không chắc ngủ. Nếu mà làm pháp luân chứng minh cũng như ngủ rồi là cũng không ngủ nữa. Ngủ là gì? Cứ kỳ khò cho nó tan hết đồ ăn mới vậy. Có gì đâu. Thấy không? Thì bây giờ mình khi vô thở ra ngủ rồi mình cũng phải có một giấc ngủ cho nó an lành. Mình tới sáng nào thì không? Tâm khá tinh thần. Cho nên 3 ngày làm chứng minh được. Sau khi không phu cũng nên làm.
Thì cảm ơn thầy. Thưa thầy, sau đó tàu chạy thần thần có gì nguy hiểm không?
Cái gì?
sau óc đầu chạy dần dần có gì nguy hiểm không?
Thế đó ta dễ sợ. Cho nên ráng niệm Phật để giúp cho nó lên trên trung tâm bộ đạo. Và nó chạy rần rần nó là nhiều khi tà ma có thể tới mượn hình dễ dàng.
Kính xin Thầy giải đáp cho phiền đường Vũ Sen chúng con hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất, vô cực và thái cực khác nhau như thế nào?
Vô cực, thái cực, hai cái cực đó cũng đi tới vô cùng mà thôi. Cũng đi tới vô cực, nó mới quân bình một cái vũ trụ. Nhưng mà ta đặt ra vậy để nói gì, tôi cho hai cái nó cũng là đi tới vô cùng.
Câu hỏi thứ hai, khi tu người ta thường nói tu là để lên thiên đàng hay về chốn bồng tai cực lạc. Tại sao người ta cũng nói là vì ta là người nên phải tu để giải quyết những vấn đề chính yếu và thiết thực của con người như sinh lão bệnh tử chẳng hạn?
Cho nên con người đã thấy rõ, mọi người tu đã thấy rõ rằng cảnh này là cảnh học hỏi trong cái thức của luân hồi của mọi hành giả. Cho nên cái nguyện tiến hoàn giả là đi tới sự chỗ cực lạc thanh tịnh, không rung động người và người không cũng không nên lập tham. Thì đó là nguyên ý của mọi hành giả tại thế. Cho nên ta ước mong đi tới cực lạc thế giới. Chỗ đó là không có ai lập mình. Còn thế gian này là chỗ học hỏi luân hồi. Cho nên xã hội đã lo rồi, khoa học đã lo rồi. Lo cho cái sanh, cái tử, cái ăn, cái ở, nhà cửa, khoa học kỹ thuật đã lo rồi. Nói đạo là tập đã nói rồi. Khoa học kỹ thuật đã nói hết rồi. Còn đạo là tiến về cực lạc thế giới, nơi chỗ thanh tịnh đà ra. Đừng thao thác cái đó. Còn cái chuyện mà sanh, lão, bệnh, tử ở thế gian này là khoa học kỹ thuật đã nói hết rồi.
Sự tâm thật. Câu hỏi này cùng bạn nào ở Odessa, Texas. Một bạn nào thiền vào khoảng 5-6 tháng, xin hỏi, ở khoảng sau ót từ gần cổ trở lên có cảm giác nóng và đổ mồ hôi, nên là có thoa thuốc khô mặt, tại đòn thuốc khác, như vậy triệu chứng ra sao?
Cái đó là bệnh ngoài da rồi. Nó phải khỏi bác sĩ mới được. Bệnh là bệnh ngoài da đó. Thì đúng về đạo là phế hành vì thì cái hành kim cái phổi của nó của người đó không có điều hòa. Tại ráng coi lại cũng như bác sĩ Đức Tâm dạy hồi hôm làm cho điều hòa ngũ tạng thì bệnh không còn. Kim thủy tương hòa tương sanh thì không có bệnh đó. Cái bệnh nó dồn cục lỡ lấy là nó không có điều hòa mà thôi. Cho nên khuyên bạn phải coi lại cuốn băng của bác sĩ Đức làm những động tác đó. Rồi phải kiên trì học và làm để cho nó lưu thông, huyết mạch. Thì cái bệnh đó nó sẽ giảm.
Một bạn nào mỗi tiền xin hỏi. Thường mỗi khi chiếu minh hay bị bệnh đã sẵn sàng tay chân và sự sống. Ngoài ra còn đổ mồ hôi và hay giật mình và nổi ốc.
Chân bản của người đó có tà ký xâm chiếm rồi. Đã có rồi. Nhưng mà ý chí của người muốn tu để giải những phần đó ra thì phải cương quyết trước khi tu. Phải là tập co lửa niệm Phật trước. Để giải cho nó ra hết càng niệm Phật nó càng lửa ốc. Là nó đã xâm chiếm, tà kiến xâm chiếm. Thì vì cứ được lo niệm Phật cho nhiều để đuổi nó ra đi. Rồi mới nói chuyện kiệt. Xuống bên thì cũng cố gắng làm nhiều. Uống nước vô, làm nhiều. Còn chúng ta biết được là cái phần tà đó phải rời khỏi thể xác. Thì khi hít là dư khí vô, đuổi âm khí đi. Phải cư thiết như vậy, chứ đừng sợ nữa, cư thiết làm thế thì nó sẽ chịu đạt.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo, từ khi thiền theo pháp thoa này và đạo trên bị buồn ngủ, lu ngủ, ít khi thiền được, thậm chí nửa đêm thức dậy, sau tiếng đồng hồ reo, đi rửa mặt để thiền, mới ngồi xuống độ vài phút thì buồn ngủ quá nên lưu ngủ luôn. Có khi đồng hồ reo đánh thức để dậy thiền, thì tắt tiếng reo rồi nằm ngủ luôn. Tôi tự phương thảo.
Cho nên người đã tâm tánh tràn ngập, phải cố gắng niệm Phật, tập được niệm Phật mới nói chuyện thiền. Còn không tập được việc Phật không nói chuyện gì. Vậy dâm tánh khó nào?
Xin cảm ơn. Từ trước đến nay, Đức ông Tám thường giảng và nhắc nhở bà ta. Người tu thiền không nên vào nhà thương, đi thăm bệnh, đi đám ma, vân vân. Vì những chú đó trưởng, đến đó sẽ bị mất tiền. Phần đông bản đạo tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, tuân theo lời thầy tám, lời, nên khi cha mẹ anh em bà con thân tích và cả bản đạo vô vi với nhau, khi có người đau bệnh hoặc chết, các bạn đạo khác đều làm ngơ, không ai dám đi thăm vì sợ bị mất tiền. Xin hỏi, làm như vậy có đúng không? Xin thầy tám xác nhận.
Đó là sai, ở dịch sai, tôi đâu có nói vấn đề đó. Hồi đó tôi tu mà tôi còn đi vô nhà sư, tôi đi thăm những người Phật mà tôi không quen biết. Ở đấy tôi tìm coi thử, trượt liễn là cái gì, thanh liễn là cái gì. À, khi mình mất biển, mình về mình cố gắng tu, mà tâm mình muốn độ cho mình dơ, trở nên tốt thì mình phải tu nhiều. Và mình tới mình thăm họ, bằng một cái cách mắt của mình, cái chiếu thẳng ngay cái trung tâm kêu này, và niệm Phật độ. Chứ tôi đâu có kêu mà bỏ mình đi. Còn những người chết, cái xác chết, khi nhiễm rồi đâu có sao, nhiều người không biết. Khi thấy người bạn chết, lấy tay giờ vô, thì cái mồ hôi hạng đó nó xuất ra, nó làm cho người bị tê thấp và mất tất cả biển về tu không thấy sát. Đó, đó là tu trách nghĩa của nguyên lý như vậy. Chứ còn bà con chết, anh em chết, mình phải đi chứ. Nhân lễ nghĩa chứ, chứ phải có chứ. Nhiều người nó làm tiếng, nó nói, ồ, ông Tám nói vậy, kêu tôi cũng đi. Đó, cũng đổ thừa ông Tám này. Ông Tám đâu có. Không, cái chuyện đó, không, không phải có tình, có nghĩa, à, làm vậy rồi tôi đổ thừa ông Tám. Ông Tám, ai chết, ông Tám cũng đi tới tới sắp nha, ông Tám còn quỳ lễ nữa mà. Thấy không, cái lễ là phải có, chỉ học lễ hậu học phân.
Nghe nói, Đức ông Tư trước khi mất, có để lại qua những bài sấm, những nghi thức bản đạo phải làm khi đi thăm người bệnh, hoặc đi thăm bản đạo trước giờ phút lâm chung. Bản đạo phải sắp hàng đứng như thế nào, niệm ngục tự di đà như thế nào, để trở điện giúp cho bản đạo được nhẹ, nhàng, siêu phát, vân vân. Xin hỏi có đúng như vậy không?
Đúng, ông Tư nói vậy, nhưng mà ở đây chưa có một cái thiền viện mà người tu đàng hoàng, nó phải có 12 người, sau nam sau nữ đứng hai bên. Rồi chắp tay tập đưa giao hồn ra đi rất nhanh chóng. Còn không bây giờ chưa có ai thì tôi cũng có xin về trên nghe khi những người tu vô vi chết mà được nhẹ đó thì những người tu vô vi trước có lãnh nhiệm vụ những người đó tới suốt cho họ tiếp tu theo trình độ họ. Thành ra sau này mình có thiền viện đàng hoàng tổ chức đàng hoàng thì phải có sau nạp sau nữ khi như trong cái bản mà ông Tư đề đó mình làm thế như vậy mà còn được nhẹ chứ không to thật còn cái nhỏ bỏ như vậy.
Bạn thứ hai xin hỏi một điểm thắc mắc khi ngồi niệm Phật luôn luôn không biết tại sao liên tục bị ngáp ngáp là tạp niệm hết niệm Phật thì không có phải vì vô hình ẩn dựa không? Xin thầy soi tân cho biết rõ điểm thắc mắc lo sợ.
Niệm Phật và ngáp ở trong mình đã có tạp khí rồi. Cho nên bây giờ cứ tập chiếu minh đi. Làm chiếu minh mà dụng ý thì cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó ngáp nhiều thì nó ra nhiều.
cái có tà cái mình là nghiêm là tưởng cho Phật nó cũng ngáp nữa thì mình cái niệm Phật nó niệm khác rồi, vì mình hiểu rõ rồi và phải cho nó ly khai để mình có cơ hội để sự hùng trì lo tu, cho nếu không thì nó làm con người nặng ở trong mê chấp như vậy.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi này của Sĩ Phương. Trước kia chị Phương có thờ Phật, thờ bà Chúa, sau đó thờ bà Chúa rồi có xin bùa phép ma phong người, và khi và có xin bùa phép cho con khi vượt kiệt thì được mọi sự bình yên êm xuôi. Sau đó bà thiền vô vi và vẫn đeo bùa và vẫn được may mắn. Xin thầy cho biết ý kiến có nên tiếp tục đeo bùa và thờ Phật không? Nếu và bà Chúa không, nếu không thì sẽ phải làm những gì?
Tất cả là do tâm mà thôi. Cái tâm quy mến trời Phật, quy mến thần thánh, quy dụng bùa, rồi phải thật lòng với chính mình thì mới có sự bình an. Còn đừng có nói là tôi thờ Chúa, thờ Phật, ngài tôi ma cũng vô được, là tôi đeo bùa quỷ không phá được, là cũng như là người nói được tao biết rõ, nào muốn thử là thử, tao có đánh một bữa là tiêu. Phải không? Cho nên ta tu với thành tâm. Tôi để hình Chúa, tôi để hình Phật, tâm tôi hướng về thầy, hướng về sự cao là từng đi của hạ. Tôi dũng bùa, dũng phép, là tôi phải kính lễ vị thầy nào ban cho tôi, nhưng mà cái câu chú nào để ta nhận tôi phải đặt đúng như vậy, tôi mình bỏ thì lúc nào cũng bình an. Nhưng mà cái đó cũng là thao lực mà thôi. Còn tu nó vô vi là tự lực. Tự lực thì không cần thiết cái tha lực. Cho nên tự lực là mình phải thực hành. Mà khi thực hành rồi, đúng mức rồi, mình mới cảm thấy rằng những gì đó cũng nên treo trong nhà để xem và tự mong nói những cái thật tốt đẹp. Và những lá bùa kia, khi mà chúng ta hành rồi, thì những lá bùa kia không có hùng hiệu nữa. Vì lá bùa kia chỉ hỗ trợ khi tà khí xâm nhập, thì lá bùa kia mới chống đả. Mà ta là người mỗi đêm là có tuân thủ nghiệm là giải tỏa tà khí, thì không cần dùng bùa nữa. Nếu không dùng bùa, phải đem xuống sông, vì tập kính tấm hoàn đã là thầy. Và cảm ơn, đó là đúng.
Xin chào mừng thầy. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, khi cúng dỗ ông bà cha mẹ thì sau khi đó mình ăn những thức ăn đó có sao không?
Đâu có gì, trước cúng sau ăn. Mọi người ham, ham ăn á thì làm đồ nhà ông cho ngon. Tôi cũng đổ thừa ông bà. Ông bà bị ở tù dưới địa ngục mang nghiệp sát, mình chặt đầu con heo, chặt đầu con gà, nhậu cho sướng, vô sổ ông bà, thì ông bà ở tù vĩnh viễn. Cho nên chúng ta cung ngũ quả, cung chanh, đủ rồi. Không nên làm những chuyện gắn tội cho người khác. Không nên đốt vàng bạc. Đô la lỡ xuống nó cũng không có xài, mà vàng bạc nó đâu có xài được. Cái đó là chuyện giả tạo, mất công mất của rồi. Ở đây của để giúp cô nhi, giúp người nghèo của tao cơ.
Cảm ơn thầy. Ngoài bà nào ở Austin, như hỏi thầy, lúc xuất ra thấy chữ vàng trên trán, chữ vàng mất đi và thấy chữ N nghĩa là sao?
Thấy chữ vàng không phải ở trên trán. Trước hết là thấy ở ngực. Rồi thấy cái chữ N này cũng không có đúng nữa. Để xuất lại một lần nữa, khi tôi nói rồi là không có những cái chữ đó. Là nó còn ảo ảnh, chưa thực chất. Thực chất nó không phải vậy. Xuất ra không có mang những cái đó.
Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, nam là lửa, mô là không khí, ta là nước, di là phát triển, ta là màu sắc, Phật là thanh tịnh. Tại sao nam không là không khí, mô không là lửa? Xin thầy giải thích rõ ràng thêm bằng nguyên lý nam mô a di đà Phật này.
Tôi đã cắt nghĩa bằng giấy trắng mực đen. Chính tôi đã nói vừa bằng rất nhiều, nhưng mà mọi người không chịu nghe. Tôi lý luận lại. Nam là chánh là thôi. Rõ ràng. Nó nam nó có cái cuối cùng chánh lòng lực của nó. Mà nói về cái đó, nó nam nó chánh lòng thì nó tập trung ngay cái chỗ cái bát điển này, nó xuất phát ra được. Nó mới có ánh sáng. Cho nên chúng ta tu thiền có xã hội lắm. Ở đây thấy nam không phải là không khí, nhưng mà nam nó quy lực tụ cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ cũng như khối óc của nó. Nó mới tụ thành ánh sáng. Cho nên ánh sáng mặt trời chấn động lực vô cùng mạnh. Cái đèn đi vô cái đèn chiếu, chấn động lực nó mạnh thì nó mới tạo ra ánh sáng. Thì chúng ta soi hồn hết rồi, hai cái bát biển này, ai đi xuất hiện nó tìm một giao diện, nó bực ánh sáng. Nó thuộc tiền nam là lửa. Vì chỉ nói chuyện nam, nó mới tụ lên chỗ này. Thì cái mắt tiễn và sơ hồ của nó xuất ra hai cái nó hợp lại. Nó mới phấu ra. Còn nam mà nói nam là thành không khí là không được. Nó không có lý do. Và không có chỗ trụ. Còn ngô là sự thanh nhẹ. Nói không khí là nói về cái tình số thấp, người chưa tu, chưa hiểu. Còn những người mà tu rồi, trong không mà có. Trong cái không có, mình thấy cảnh vô hình. Đó. A lâm quý gột thân thân nơi thận. Nói chỉ A mà kiểu chạy ngay cái trung tâm tới thật. Nó là thuộc về cái quẻ nhâm ký, nó là thủy, nó thuộc về nước, thủy điển nó phải tương gia. Như giữ bền bao lâu đến tinh khí thần, đó, khi là sự phát triển, là phải giữ tinh khí thần thì có sự phát triển. Và tinh khí thần lộn lại thì không bao giờ có sự phát triển. Tinh nhìn mặt người tu, có người tu nói rồi, tôi tu đắc rồi, bây giờ tôi cũng thèm thiền nữa. Thiền là ngu, là dại. Tôi bây giờ cứ đi chơi bờ, tôi đi nhậu nhẹt thử coi, đi làm đi 3 năm thôi, không quá 3 năm để thấy các bạn tinh tụy vô cùng và bệnh hoạn vô cùng, không có gì sẽ thật là. Chứ đừng có nói tôi giờ tôi không cần tiền đâu, tôi ăn nhậu tự do đi, thế mà có tánh nào tật nấy, có thể có khai, có chủng chuyện rất vô cùng cũng phải bị đọa. Cái đó là bảo đảm 100%, không có thể giải thoát nổi. Đó. Là ấy sắc hoàng bao trùm khắp cả. Nam mô a ba cái là ta hỏi lại, ta miếng cả một sắc thanh tu nhẹ nhàng. Thì chúng ta ngồi ở đây, chỉ mà chúng ta không có bầu vàng, chúng ta cứ đi chơi bờ, ăn nhậu, cái sắc mặt của chúng ta càng ngày không còn cái màu vàng lắm nữa. Nó làm con người đi tới chỗ chết, càng ngày càng rỉ, cơ tạng không ổn rồi. Thì con ma thường trục nữa, con ma nó mới sai khiến người tu. Đi làm sai quay như vậy. Cho người tu biết giết trừ những cái bản chất do mô mà trở về với chân giác. Nhưng mà bị suy nghĩ, cho nên bị con ma áp đảo, tà khí áp đảo. Và nó buộc thân tâm phải hạ tầng cơ sở. Cho nên mặt này càng ngày càng khóc thác và không có phát triển nổi. mượn đạo lý nói chơi thôi, chứ còn tâm thân không có ổn đâu. Phật hay hơn tịnh ở nơi mình chỉ biết sửa tâm, để nắm cái cơ đồ ta để có này, để mỗi ngày mỗi được thăng hoa, tận độ ta và ảnh hưởng tiếp sạch. Đó là một lượt lối sắc so sánh. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi đã đau rồi, tôi đi chơi, tôi thử đi chơi. Mỗi đêm mỗi nhảy đầm tới 12 giờ kia rồi ăn nhậu vui thích đi. Cứ vui đi tới thế nào. Những cảnh đó người đời, những người mà bước vô đây tu là những người đã chơi qua rất nhiều rồi. Đã bị hại cơ thể rất nhiều rồi. Rồi may mắn cho không mang cái bệnh nặng. Nếu mang cái bệnh nặng là không có cách không chịu rồi. Chứ đừng có nghe là thiên liên rồi tự hại mình. Nhiều người được chút ấy, tiếng này tiếng nọ là phép này phép nọ rốt cuộc cũng bị kẹt trong thế giới tà xâm mà thôi. Cái chuyện này tôi kinh nghiệm ở Việt Nam rất nhiều, tôi khuyên rất nhiều người, mà chính những người đã chống trả tôi và đi nói xấu tôi và lập cái đạo sĩ, nhưng mà rốt cuộc cũng thất bại tội nghiệp. Tới bây giờ cũng kỳ thật vậy, không phát triển được. Có người thì nói tôi phải chơi với phó mà. Bởi vì tôi đi trình độ này tương đương với ông Tán hay là hơn ông Tán, không bao giờ thua ông Tán. Rồi, năm tê bảy tê, sinh ra bệnh ho đó. Bởi vì có được cái phép của Vũ Hạnh thì giúp cho người ta uống nước hết rồi. Chơi nhiều đó thôi. Để cái ly nước trước mặt chiếu vô rồi tư động viên của nhà ra hết. Còn một số nào thôi, tôi nói chỉ một số nào thôi, còn ăn qua nên không lo. Cả anh sẽ khổ, nên tôi cắt cái tóc riêng để tôi tu, đi tu cứ dính dấp. Nhưng mà cái tóc đó nó tai hại. Tôi hỏi tai hại là bởi vì mỗi ngày mỗi người tu đặt tề cao anh, anh nhất là đàn bà sẽ vô tóc hả? Từ lúc đó anh sẽ sanh ra được. Không tin. Nhưng mà tới lúc đó rồi, có mấy bà phục vụ rồi thì tôi tu khỏi luôn. Tôi chết. Bây giờ mình gần chết, chỉ khóc với tôi thôi. Và tôi không có tin ông Tám chúng ta có ngày này. Tôi nói thôi, cơ duyên tới đó, kiếp sau là cùng được. Tôi biết nói tao rồi. Không nên dạy người khác. Trở về cô được suy lệ, truy lạc, hại thật thân. Lúc trời có hết, không có thể chối tao. Cho nên các bạn tu vô vi sống tự do. Nhưng mà đã nắm được cái chìa khóa, phải trì tâm đi. Đừng phải chán nản giữa đường. Và đừng cho tai lại. Cái bản chất phản chất đó không có lợi lộc cho cá nhân và cũng không có giúp cho quần chúng được. Răng trở lại tâm hồn, tu hành, tinh tâm để tận hưởng nguồn gốc sẵn có của chúng ta.
Xin cảm ơn thầy. Khi làm pháp luân siêu minh mà bị người dung chuyển mạnh có sao không?
Không sao. Thì nó đang bắt đầu lập trật tự thế nào có sự động trạng. Cứ như bàn thơ. Trình khi là không hại, không có hại, chỉ có lợi mà thôi. Pháp luân chiếu minh, soi hồ, pháp luân thường chuyển, đều là có lợi, không có hại.
Thưa thầy, là con thường ngày lần chuối nhiệt tật Di Đà. Một hột chuối và một câu niệm Phật và niệm rất nhanh. Vì bà mẹ con chưa có dịp hiểu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, thưa thầy, như Phật có ảnh hưởng gì tới sáu luân xa và được mở huệ nhà không?
Bởi vì nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khôi phục chấn động lực ở trong hiển thiên địa, mà chấn động lực trong hiển thiên địa quân mình rồi là con người
chỉ có khỏe mạnh mà thôi. Cho nên co lưỡi răng về răng niệm Phật. Chúng ta co lưỡi răng về răng và ý tưởng ngay trong kinh Bộ Đạo là chúng ta lấy lửa trời nấu thuốc để cho mình thuốc. Làm gì có thuốc? Mỗi ngày các bạn ăn uống chua cay chát đắng nặng nồng và thuốc các bạn. Và co lưỡi răng về răng niệm Phật thì cái lửa thiêng nó sẽ đốt lần dần dần dần. Rồi nó hội tụ khắp lồ, khắp hạng nút vô là trị tâm tâm năng. Từ từ thâm dông ăn thả như vậy cũng như làm việc. Cũng vui như mọi người mà niệm mật, niệm Phật thanh nhẹ vậy là trị tâm tâm năng.
Tiếp theo khi tập trung niệm như vậy, họ có thể xuất ra sự tỉnh nào không?
Giờ phút lâm chung, trước khi chưa lâm chung không lo, thì giờ phút lâm chung có niệm cũng có được bao nhiêu. Bởi vì mình không chịu làm không rồi. Người ta lấy hạt, mới vô cái sở đó làm được, hạt nóng hạt không đậu, mà vô sở đó ai nhặt đâu. Phải không?
Thật ra một câu hỏi ta, soi hồn và chiếu minh, dành cho tất cả mọi người trong 6 tháng đầu, trước khi hành thiền. Sao con chỉ được chiếu minh, và đến bao giờ mới được soi hồn?
Thì khi mà cảm thức cứ thay đổi, không sao. Chứ mình chứ, thì nó khai first cái điều khi rồi, người ta ngồi ra soi hồn. Mà khi mà soi hồn được rồi, mà thích làm pháp luôn được cái gì bàn luôn. Bởi vì tùy sở thích tiến hóa lập lại trật tự của cơ bản. Khi một cái khả năng trong đó nó chưa tới thì nó chưa thúc giục. Hãy nó tới rồi nó làm.
Xin cảm ơn.
Có nhiều người nói là tôi làm 6 tháng nhưng mà có bữa làm bữa không nó cũng 2-6 tháng. Đừng ăn gian mà. Thì làm đúng như vậy cũng như được. Đại đa số bạn đạo lưu di thấy tham gia họ lắm, tôi biết. Họ cứ như tôi tối nay tôi kịp 2 tiếng trong tám thôi. Nhưng mà đâu có 15 phút họ ngủ á.
Tại sao trước đây thầy dạy Đạo Phật tại Hà Đạo Thành? Nhưng gần đây thầy dạy Đạo Phật cách Hà Đạo Thành một gang tay.
Cái đó là phần trình độ tu mà diễn tụ lên trên kìa. Nó mới cách thôi bao giờ được. Còn không á, mới học thôi, chỉ nhớ Hà Đạo Thành đủ rồi. Một cái là trình độ tôi nói tùy cái người đối diện của tôi mà tôi nói. À, người có diễn tôi chỉ họ nói thôi, sự diễn nó thôi. Nó nhẹ là. Chứ không ở đây. Người đó đã từ đây rồi, người ta đã đến đó. Cái cấp nó khác rồi. Tất kỳ người mà nói chuyện. Người mới tu đâu có làm gì được.
Câu hỏi của Văn Đạo Hoàng Trình Minh. Xin hỏi khi ngồi tịch mà trong bụng thấy ngũ tạng chuyển động mạnh, có khi cơ quan nọ đánh đạp vào cơ quan kia, khiến như là có chiếu chiến tranh ở trong bụng, các cơ quan như muốn tung để vượt thoát, là
thì ta phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Nhưng có pháp luân thường chuyển cái dàn xếp được cái trật tự đó. Mà không có làm pháp luân thường chuyển cái trật tự đó, nó đã lộn xộn từ lâu rồi. Mà bây giờ chúng ta cố gắng làm pháp luân thường chuyển tiếp tục làm, thì nó sẽ lâu vào đấy.
Thì nắm thế. Câu hỏi tiếp, con người sinh ra không phải là thành Phật. Sinh ra không phải để thành Phật.
Con người sinh ra để chuộc tội cái đâu thành Phật. Tội này mình đã thành Phật.
Xin chào quý vị. Câu hỏi của Nguyễn Hằng. Tại sao khi niệm Phật, bộ đầu rút mạnh, biết buôn, lương lại thì hết. Và sau này thì con thì biết buôn hai bên tay dương và đau buốt trong hai lỗ tai là thật sao?
Thưa bác, ăn gì? Ăn ăn quá, diễn nó rút lên. Mà ăn ăn quá thì trực khí nó dột lên, nó làm đau chứ có gì đâu. Bớt ăn, ăn đồ nhẹ.
Xin cảm ơn.
Bạn đưa tiếp mà ta ăn mấy câu bây giờ chạy ra đi yêu đâu? Không lấy câu còn ăn gian.
Câu hỏi cho. Câu hỏi từ xứ Hương, Texas. Thưa thầy, tôi có đứa con gái tên là Lý Duy Ken. Thường khi đi ngủ, trong giấc ngủ cứ nghe có người gọi hoài. Tiếng gọi đó, cô ta cứ nghĩ là bà con gọi, bà mẹ gọi. Nhưng không phải, đã nhiều lần mong muốn trở lại được gặp thầy. Trước đó cô ta đã gặp Covid, cho hay là có một con sao. Như vậy có đúng không? Và xin thầy cho biết cách thức phải làm như thế nào.
Đúng như có con theo chứ. Mấy cái đó nhờ ông đá ông chỉ cho hết. Ờ, nghe rồi. À, anh nó hỏi lẹ thì trả lời lẹ. Dạ.
Xin cảm ơn thầy. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ ba, phẩm hòa hành, dụ thứ bảy, Đức Đại Không Chí Thắng Như Lai nói 12 pháp nhân duyên, vô duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thủ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu duyên sinh duyên lão, tử hưu bư đi khổ não. Vô minh diệt, thời hành diệt thời thức diệt thời danh sắc diệt thời lục nhập diệt xúc diệt thời phụng diệt, thù diệt thời ái diệt thời phụng diệt, thù diệt thời ngữ diệt, ngữ diệt thời sinh diệt thời lão, tử, tu, vinh, khổ, não đều diệt. Kính nhờ thầy giải thích cho chúng con rõ ý của pháp trên.
Cho nên dạy như vậy á, học hoài, học suốt kiếp cũng biết làm. Nó ở trong đó đọc ăn, đọc mấy giờ đọc cũng mệt, nó cơm có xanh, trộn có quá, dẹp có ba cái. Mà nghĩa tùm lum thế đó, có xanh, trộn, quả, dẹp, rồi hồi sinh, có nhiêu đó thôi. Ta nói như phải dễ nghe không? Nói đâu vậy? Lãi giải, chết ra đủ nhà. Có làm cái gì? Sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Đó là luật.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi thế là thế nào? Hành giả tự chứng nghiệp là mình đã đạt được tâm thục.
Hành giả phải buông bỏ tất cả những sự nào thử thách xảy tới với mình, oan ức, chửi mắng mình. Mà càng vui chấp nhận, mình thấy rõ tâm tâm. Vì mình không có mấy lần. Mình thấy định của đối phương. Mà mình thấy tôn của đối phương lên từ vũ hạ. Khi không là tôi chửi chúng ta. Tại sao tôi chỉ tiến ước người ta không chửi chửi ta? Cái ơn phước rất lớn đến với ta. Ta có câu hỏi nhận. Và sử dụng tác nghiệp. Tha thứ và chủ yếu.
Thầy khi thiền nước mắt chảy lên mắt mặt khi pháp luân hít sâu thì nhức đầu, xin lại tại sao?
Cho nên khi gan còn trượt nhiều phải cố gắng là chứ mình uống nước của sư mời đi làm chứ mình uống không được nhiều phải uống một ly nằm đó làm chứ mình để trị được nữa.
thăng ngủ mở mắt, thấy cây bay phất phới, chớp mắt ở đầu giường, đưa tay ra với thì không được. Nghĩa là sao? Với không được thì cây biến mất. Khổ thân.
Cho nên, nằm đó cũng như chim bao mà thôi. Khi mà cái điểm xuất ra mà nằm, thì nó chỉ dần quanh ra đây. Dần quanh là thấy cây cối, thấy cái gì? Cái đó là chưa chủ. Nghĩa chưa chủ. Mà hành cũng chưa biến mất. Thì ta cho chưa đi về trì gì ta ngồi bên này là có thể thật này thật được ổn được hơn. Hơn là hành thêm từ ngoài thành.
Toàn thể chúng con kính xin cảm ơn Thầy những lần chúng ta.
Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các đạo để giúp tôi nào con này.
Tiếp theo đây, do sự trách thủ của Thầy, chúng tôi xin mời bạn đạo Ánh lên máy ghi âm có đôi lời kính Thầy.
Và kính thưa các bác và các anh chị, tôi xin trình bày ngoài điều mà rất là quan trọng. Tôi biết rằng thời giờ quá ngắn, tôi không thể nói nhiều được. Tôi xin tóm tắt. Thời gian tôi du học được 4 năm, nhưng tôi có mời một bạn đạo là năm nay đến nhà tôi. Tôi không ngờ bạn đạo ấy đến nhà tôi làm cho gia đình tôi và chồng tôi con tôi bị thảo đảo rất nhiều. Tôi tư cách mời chỉ là một người bạn thôi. Tôi không ngờ người ấy là có một luồng rỉa áp đảo chồng tôi. Hiện giờ chồng tôi rất là khổ sở, trong khi tôi hành pháp thiền này được 4 năm, tôi cố gắng thiền và diệt trục để hướng về đến cha lành. Thời gian tôi diệt trục gần 1 năm, nhưng năm mai xuống tôi thấy có nhiều điều rất là thảo đảo trong gia đình tôi, nhất là chồng tôi lọc lọ. Và con tôi bỏ nhà ra đi. Ra đi tôi đau khổ rất nhiều. Tôi mới biết làm sao tôi gọi thầy. Và trình hỉ thầy. Thầy mới nói con mời nó vô làm chi. Giờ con phải khổ. Thì tôi không ngờ năm mai làm cho gia đình tôi rất là khổ. Tôi nghĩ năm mai bây giờ không phải là năm mai ngày xưa nữa. Điều này rất quan trọng, tôi xin nói lên tất cả cùng quý bác và quý anh chị. Tôi nói lên sự thật, không phải là để nói mà hại năm mai, nhưng tôi nói những gì. Tôi nói là sự thật. Hiện giờ, chồng tôi cũng rất khổ, nên tôi lắng lên thiền viện để một thời gian tôi dưỡng và tu tịnh trở lại. Tôi xin ân trước, con xin đến cha lành, hoàng mẹ duy trì kiến mẫu mười phương chư Phật. Quan qua thầy, cứu độ gia đình con và chặt con. An lạc để cho con có cơ hồng hổ thì mẹ qua công quả chư Phật. Danh những sau này.
Cho nên,
quan chư này, giết lời.
Những người tu vô vi đã có pháp trong thầy, hành chưa tới đúng, chưa tới lúc. Tội thì nhiều năm biểu kiếp, mà hành không có bay, đều gặp pháp một đổi pháp. Lung lay, nhưng mà cái đó, thì có cơ hội để cho con học rõ trước mình thân là gì, sự tai hại là gì, sự lợi ích là gì. Cho nên tất cả bạn đạo xem gương
để thức tâm, một trình độ, một hạnh đức thì độ nha. Không phải dạy người ta dục quá ngoại ra ta, làm cho người ta đau đớn vì tâm dục. Con đường đó là ai tội? Như không sao, có cơ hội học, dũng chí lên, có pháp lắm, thử nấp cái pháp này, có thể cải tiến, có thể hồi sinh trở lại không? Thì lúc đó con mới có cơ hội mạnh dạn để truyền cái pháp này cho người khác. Thì tôi đã lâm nạn như vậy mà tôi tự cứu được. Còn những người hiện tại đã bỏ đạo và hành động chúng, thân thể tiêu tụy nhưng mà chưa biết liễu thì mất, nhưng mà cứ sống ở trong cái chỗ liên hoàn thì nó sẽ khổ thêm. Rồi đây mọi người đó sẽ thức tâm và cũng trở lại để làm tu, là hành chính chắc để hướng độ những phần đau khổ. Chính bản thân của năm ai là đau khổ rất nhiều, triều nhiên thử thách, triều nhiên chất độc. Thì tấn kiếp trước của năm ai cũng không phải là người hiền, hung dữ, phá hoại nhiều gia trang. Ngày hôm nay tiếp tục còn phần còn lại cũng muốn thực hiện cái dục nữa. Cái đó là một bài học của năm ai. Rồi năm ai sẽ thức tâm. Tôi mong rằng các bạn tu theo pháp lý vô vi để đặt lại cái sống tu hành của ông Tư. Không có nghe pháp này pháp nọ mà chạy đi, thì không thầy không ta, rồi sát phát ra ma. Chứ đừng nói ta mạnh, ta làm được cái này cái kia thế nọ. Người ta tu cho mấy chục năm, mấy ngàn năm chưa dám sinh danh tác đạo. Những người chưa đến đâu sinh danh tác đạo phải đi ở tàn cấp triệu lần. Cho nên việc đó để thầy trên làm việc. Tất cả con của Thượng Đế cũng phải có bài học và sẽ tiến trong những chi tiết của chính nó. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con để các bạn tạo thấy nó ở tích tâm.
Địa linh lục tự khai minh duyên đạo tiến, bình tâm khổ hạnh cũng do mình, do mình cảm thức vô minh tịnh, trí tuệ phân khai rõ trợ tình, thiên địa huy hoàng tâm tự giác, càn khôn vũ trụ chuyên hành trình.
Hành trình vạn lý vẫn thương tình, tự quyết thực hành pháp chuyên khuynh, tận độ duyên trời nay đạt thức, kỷ nguyên nguồn cội thức hồi sinh.
Hồi sinh vinh cứu cũng do mình, tình thế ân ban giải trí linh, quý mẫn đạo đời giây phút tiến, tâm hiền quý đạo lại càng minh. Nam mô triền tượng giải phân minh, khô cánh trần gian đã dây mình, muôn đạo muôn đời quý sống động, càng yêu càng thức do hành trình.
Vạn lý vẫn thương tình, tự quyết thực hành pháp chuyên khuynh, tận độ duyên trời nay đạt thức, kỷ nguyên nguồn cội thức hồi sinh.
Hồi sinh vĩnh càng thức rõ hành trình. Ngàn đô trên tượng giấy phân minh, khô cắn trần gian đã dây mình. Nguồn đạo muôn đời quý sống động, càng yêu càng thức rõ hành trình.